Thở ấy trong khung trời đầy hoa bướm, có hai mái đầu xanh đùa nhặng từng cánh hoa phượng vĩ, đem kết thành mảnh tim mà sắc hoa gây màu nhớ muôn đời. Họ lớn lên cùng với niềm mơ ước đến một ngày nào sắc pháo đỏ đường thay cho màu hoa phượng vĩ, để không còn nhặt lại cánh hoa xưa gợn màu hương nhớ cũ. Nhưng cuộc đời không mãi mãi xuôi dòng, và đâu đây có tiếng nấc nghẹn ngào run rẩy của con tim, và muôn đời ràng buộc bằng dây
chuông
toan
nghiệt.
Trời hỏi bao giờ tôi chết đi, bao giờ tôi hết được
đó. Huệ Minh đã phạm tội sắp sanh rồi.
Không, vì tôi thấy con bướm nó chết khô nên tôi mới đem chuông.
Không, huynh đừng chối, để tôi vào bạch với sư ông.
Kìa, Huệ Tông, Huệ Tông.
Huệ Minh con nghe Phật, tại sao con đã thi pháp quy y mà còn dương mang niềm tục lệ? Khi trên mình con đang khoác nặng áo nâu sầu, mà tim con lại còn vương vấn chuyện hồng trần, thì dù cho con có tu đến bao lâu cũng không thành chánh hòa, bởi lục dục thất tình còn ẩn chứa trong tâm, thì kiếp đời con còn đắm chìm trong quan thiên bể còn. Chỉ con mơ vào trong chánh điện thấp mấy tầng cầu nguyện trước điện đài.
Ô Phật, con xin nghe lời giáo huấn của tôn sư.
Coi như thế con mới mong thoát được phần nào tối lôi.
Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, từ bi vô thủy hồng tâm cứu khổ chúng sinh, xin nguyện dưới Phật đài quên đi chuyện tình gian dối, sống qua thân kế đồng an tinh thần. Nam mô A Di Đà Phật, trước đứng chi tôn công thành tâm khấn nguyện, tình đức từ bi hải cứu độ linh hồn.
Nam mô Tát Đức Ta Bồ Đà Dạ Dạ A La Ha Đế Tam Niệm Tam Bồ Đà Xóa. Nam mô Tát Đức Ta Phật Đà, Nam mô Tát Yết Tỳ Đà Dạ. Con mau khẩn bay nguyện cầu thành tâm tiếp đấng nhiễm màu như
mô Phật.
Này chú Tiểu ơi, chú làm ơn cho tôi hỏi thăm một chút.
Thầy muốn hỏi chi?
Chẳng hay trong chùa này có ni cô nào tên Lan không?
Chùa này không có ni cô.
Ủa, nhưng cách đây chừng 5-6 tháng có ai đến quy y không?
Mô Phật, có.
Người ấy ra sao?
Người ấy là một thiện nam, nhưng cặp mắt long lanh lúc nào cũng như chứa đầy ngấn lệ.
Xin chú tiểu làm ơn và mời người ấy ra đây cho tôi hỏi thăm một chút chuyện.
Ý không được đâu, từ lâu rồi chú ấy không chịu tiếp ai hết. Và hơn nữa, vừa rồi tôi và chú ấy mới bị hòa thượng quả phạt đó.
Chú ấy tội gì?
Chú ấy có tội là đã nương thân vào chốn phiền môn mà còn sát sanh hại dân.
Sao? Chú ấy phạm tội sát sanh à?
Phải. Vậy ngài hãy nhìn xem trước cửa tam quan rõ ràng hai nấm mộ, một chôn lấp xác bóng khô, một vùi dập cánh lăng tàu. Ở giữa còn thêm một con dao như gấp chân đôi đàn. Chú ấy lâm trận thì thầm thân giấy tay đất mồ mà núi lấy đầy chơi. Thấy chuyện lạ lục nên tôi và bạch giới sư ông bị người quở phạt. Chú ấy phạm tội sát sanh, còn tôi thì phạm tội già theo phá. Những giờ phút trang nghiêm của người ta đang tưởng niệm những điều đau buồn.
Vì thế nên hòa thượng cấm không cho tôi nói gì lâu thôi với chú ấy nữa. Nếu còn người sẽ phạt tôi quỳ hương một tháng sinh giờ đó.
Tội nghiệp dữ không. Thôi dù sao chú cũng ráng giúp tôi một lần. Vào nói tóm tắt với chú ấy là có con tên Điệp tới thăm.
Ủa sao chú ấy tên Điệp mà thầy cũng tên Điệp nữa?
Phải rồi. Tại chú ấy giận bà con nên mượn tên tôi mà đi tu đó.
Thôi được rồi, đã tới phiên chú ấy gác chuông. Vậy thầy cứ đến giật dây chuông thì chú ấy sẽ ra mở cổng. Chừng gặp nhau thì thầy muốn nói gì thì nói.
Kìa kìa, chú ấy đang quét lá dưới cội bồ đề đó kìa.
Cảm ơn chú Tiểu.
Em là anh Điệp. Anh còn đến đây nữa đi làm gì?
Anh đã đi bị gian với miệng rồi, nên đến đây đừng.
Không được, đã hết rồi, anh hãy về đi.
Kìa kìa, Lan, hãy mở cổng cho anh vào, Lan.
Không được, anh hãy về đi.
Trời, Lan, Lan đã cắt đứt những chuông rồi. Em Lan, Lan.
Sau khi Lan cắt đứt dây chuông, Điệp lặng lẽ quay về trong niềm đau tuyệt vọng. Ngoài kia, lá bồ đề vẫn rụng rơi từng cánh, rồi từng cánh trong nắng sớm thu về. Và một chiều kia, trong bóng hoàng hôn nhạt nhòa màu lá chết, báo hiệu một vì sao sắp lịm giữa bến mê, thì trước thiền môn có tiếng xe hãm nhanh vội vã.
Dạ kính chào hòa thượng.
Mô Phật.
Xin lỗi hòa thượng, có phải mấy tháng nay hòa thượng cho người đi tìm không?
Mô Phật, quy danh ngài là gì?
Dạ tôi tên là Điệp.
Có phải cách mấy tháng trước ngài có đến chùa này một lần không?
Dạ phải.
Ngài giật chuông thì có một chú tiểu dối cách dây.
Vâng, vì thế nên tôi đành lặng lẽ ra về.
Bởi vậy nên bần tăng mới cho người đi tìm ngài đến đây.
Bạch hòa thượng, có điều chi quan trọng?
Ngài có biết đâu, sau khi cắt đứt dây chuông ngài ra về, chú tiểu ấy phát sinh ra bệnh nặng. Nhưng có một điều làm cho bần tăng khó hiểu là trong lúc sản xuất mê man, chú ấy thường gọi đến tên Điệp như tiếng cầu kinh cứu rồi một linh hồn.
Trời ơi, sự thật như thế sao?
Bởi bần tăng là kẻ 30 năm ẩn chốn am đền, nên mắt tay không buồn nghe thấy những điều tốt lý dầu. Bao lần chú ấy cầu xin
hòa thượng ơi, chúng tôi là một tội nhân, còn nàng là một nạn nhân trong gián cò tình ngáo trai, nên nàng mới cải giả nam để vào lưỡi phân dưới đức Phật cứu đời.
Nếu thế thì ngài hãy chọn áo cà sa này vào để giả giảng bằng tăng.
Mô Phật.
Quệ Thông.
Mô Phật.
Quệ Trí.
Mô Phật.
Hai con hãy đốt đèn lên, đưa ngài vào chung hậu liêu, cho tiểu Huệ Minh trao nỗi niềm tâm sự.
Mô Phật.
Huynh Huệ Thông.
Mô Phật.
Bây giờ canh mấy rồi?
Bây giờ là canh ba sắp bước sang canh tư. Ôi nghe chuông mỏ cho vui niềm tốt lây, việc lòng trần hương nắng cửa tổng bi. Có ân sư dạo theo lời cầu xin của huynh, vậy huynh muốn bài tỏ được chi thì cứ nói.
Dạ con kinh bay sao.
Mô Phật. Thầy miễn lệ, có điều chi ẩn phức con cứ tỏ mà.
Trước khi con bài tỏ ngõ ngành, xin ông sư hãy rộng lòng tha thứ lỗi. Chính con đây là nữ nhi, tên thật là Lan, vì duyên kiếp bè bằng buồn cửa từ bi, đẹp kinh cổ truyền rộng nhớ. Nhìn điệp đơn đau nghẹn ngào vai rút, con giàu yêu cũng rút niệm tâm.
Giờ sao thầy cho con nhân gửi về điệp đôi lòng trước giờ con nhắm mắt.
Con nói tiếp thầy nghe đây.
Anh đẹp ơi,
người ở